Chúa Giêsu đang sống. Chương 5. Việc chữa lành. Có 3 loại bệnh tật và mỗi loại cần một lời cầu nguyện đặc biệt để được chữa lành. 1. Bệnh thể xác do nhiều nguyên nhân gây ra cần một lời cầu nguyện chữa lành thể lý. 2. Bệnh của con tim do những vết thương tình cảm gây ra cần lời cầu nguyện để chữa lành nội tâm. 3. Bệnh tâm linh do tội gây nên. Chúa Giêsu chữa lành thể theo lòng tin bằng cách làm cho ta ăn năn trở lại. Chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh về 2 trọng điểm yếu này. 1. Sự duy nhất của hữu thể nhân loại. Dù được cấu tạo bằng 3 phần xác, hồn và tinh thần, con người vẫn là một hữu thể duy nhất, không thể tách rời. Chúng ta phân chia chỉ vì những tiện lợi cho việc giảng dạy thôi. 2. Mối liên hệ tùy thuộc các hồn và tinh thần liên kết với nhau trên những bình diện ta không thể xác định rõ, nhưng chắc chắn và chúng ta liên hệ tùy thuộc. Nhưng chắc chắn là chúng liên hệ tùy thuộc lẫn nhau, cái này với cái kia. A. Bệnh thể xác và chữa lành thể lý. Trước tiên chúng tôi không cần đào sâu đề tài chữa lành thể lý, bởi lẽ cả cuốn sách này là bằng chứng sống động của tác động chữa lành của Chúa. Ngoài ra có rất nhiều bài vở và sách rất hay luận về đề tài này do phong trào canh tân phổ biến. Chúng tôi chỉ muốn làm chứng rằng tin mừng là nhân, là chân thật ở thế kỷ này, bằng cách thêm vài suy nghĩ mà chúng tôi thấy thích hợp. Tất cả các hoạt động cứu nhân độ thế của Thiên Chúa được biểu lộ dưới 2 hình thức, bằng việc làm và bằng lời nói. Thánh Luca cô đọng cách tuyệt vời hành vi của Đức Giêsu bằng câu này: trong quyển thứ nhất, thưa ngài Theophilippe, tôi đã bàn về mọi điều Đức Giêsu đã làm và đã dạy. Công đồng Vatican II cho thấy 2 mặt của hoạt động Thiên Chúa khi quả quyết. Mặt khải thần linh thể hiện bằng hành động và lời nói, liên kết nội tại với nhau, như hành động bày tỏ và củng cố đạo lý, thì lời nói cũng công bố hành động và giải thích chúng. Theo hiến chế lời Chúa số 2, cuối cùng, công đồng cho thấy Đức Giêsu Kitô vừa là biến cố vừa là lời Thiên Chúa, và là sự viên mãn của mặc khải như thế nào. Nhiều người quả quyết rằng điều quan trọng là chữa lành phần thiêng liêng hơn là chữa lành thể xác. Người khác lại cho rằng việc chữa lành là phụ, đặc sủng chữa lành là không cần thiết, cái cốt yếu là đức mến. Tôi thiết nghĩ sự phân biệt chính hay phụ không thấy có trong Tân Ước. Thay vì phân biệt, tốt hơn nên hỏi Thiên Chúa có muốn chữa lành con cái của Ngài hay không. Đành rằng đức mến là đặc sủng tuyệt hảo, tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng ai có thể chối rằng việc chữa lành là một phương tiện tuyệt vời. Qua đó đức mến được bày tỏ ra cho người đang đau khổ. Đức mến không là chuyện trên trời dưới bể, trừu tượng, nhưng là điều cụ thể, như một người bệnh được khỏi. Ơn chữa lành tự căn bản là một ân huệ của lòng mến. Trong các sách tin mừng, động từ therapeo, chữa lành, xuất hiện 40 lần. Và hơn nữa, trong 12 trường hợp, động từ giao mà người ta thường dịch là cứu cũng có nghĩa là chữa lành, tức là việc cứu chuộc gồm cả việc chữa lành. Này con, hãy vững lòng, lòng tin đã cứu chữa con. và người phụ nữ đã được chữa khỏi từ giờ đó. Và tất cả những ai chạm tới gấu áo Chúa đã được cứu, tức là chữa. Đừng sợ, hãy tin mà thôi và con sẽ được cứu. Và nhiều đoạn khác nữa. Khi Đức Giêsu cứu độ, Ngài cứu toàn diện con người. Đức Giêsu không đến để cứu linh hồn mà thôi, Ngài lưu tâm đến toàn diện con người, cả hồn và xác. Chúa Giêsu trích dẫn các câu kinh thánh nói về việc chữa lành của Chúa Giêsu là điều dư thừa. Ai cũng biết rõ sách Tin Mừng đã từ đầu tới cuối là một chuỗi dài những hành vi thương xót của Chúa Giêsu. Ngài đã chữa lành bao người ốm liệt. Chúng tôi chỉ muốn trình bày vài đoạn có một ý nghĩa đặc biệt. Trước hết, đoạn trình bày cứu vụ Đức Giêsu. Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi Người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Chúng ta thấy sứ vụ của Đức Giêsu là cứu chữa thể xác cũng như tâm hồn, trong cũng như ngoài, và giải phóng mọi gông xiềng làm cho con người thành nô lệ, cách riêng nô lệ tội lỗi. Nơi khác, Đức Giêsu còn nói như thầy thuốc, Ngài không đến cho người khỏe mạnh, xong là cho người tật bệnh. Không cho người công chính, xong cho kẻ tội lỗi. Không ai có thể nghị luận về sứ vụ của Ngài. Vấn đề là nhìn nhận sự cần thiết của ơn cứu độ Ngài đem tới. Chính vì vậy mà Ngài xót thương mời gọi ta hãy trông cậy nơi Ngài. Hãy đến với ta tất cả những kẻ lao đao và vác nặng, và ta sẽ cho nghỉ ngơi lại sức. Tên của Ngài theo tiếng Hebrew là Yeshua, có nghĩa là Thiên Chúa cứu. Ngài là sự cứu độ toàn diện con người và tất cả mọi người. Hội Thánh. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Các tông đồ và các môn đệ của Đức Giêsu tiếp tục công cuộc cứu rỗi của Ngài trong thời gian và không gian. Họ được sai đi để rao giảng, vừa để chữa lành. Họ không chỉ là những kẻ truyền bá một lời nói, nhưng còn là những kẻ mang sứ độ của Chúa Giêsu, mang sự cứu độ của Chúa Giêsu. Hội Thánh không chỉ là người loan truyền tin mừng đã cứu độ ta, nhưng còn là người mang chính ơn cứu độ ấy, là bí tích của ơn cứu độ. Hãy chữa các kẻ ốm đau trong thành, hãy bảo họ nước Thiên Chúa đã gần bên các ngươi. Và ở cuối sách Tin Mừng của Marco, chúng ta thấy sứ vụ này không những được trao cho các tông đồ, cho các môn đệ, mà còn cho tất cả những ai tin. Hãy đi khắp thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo, ai tin cùng chịu thanh tẩy sẽ được cứu. Những dấu lạ này sẽ tháp tùng các kẻ tin, nhân danh ta chúng sẽ trừ quỷ, nói tiếng lạ, chúng sẽ cầm rắn trong tay, và dẫu có uống thuốc độc cũng chẳng hại chúng được. Chúng sẽ đặt tay trên kẻ liệt lào và họ sẽ được an lành mạnh khỏe. Cuối cùng, câu của Tin Mừng Marco không kết thúc tin mừng mà còn kéo dài đến cả chúng ta. Họ ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng họ hoạt động và củng cố lời bằng những phép lạ kèm theo. Một trong những dấu ấn để nhận rõ chân tướng một tông đồ đích thực đó là dấu lạ điềm thiêng và phép lạ. Các dấu lạ thật lý thú. Trong Tin Mừng thứ tư, Gioan không nói đến phép lạ hay chữa lành mà nói đến dấu lạ. dấu lạ luôn dẫn ta đến ý nghĩa mà nó muốn nói, cũng như khói cho ta thấy lửa, thì một phép lạ, một việc chữa lành cho ta thấy Thiên Chúa đang có mặt ở đó, đang hành động và cứu chữa. Đó là những dấu chứng thấy được của hành động không thấy được từ Thiên Chúa. Việc chữa lành là những ngọn hải đăng trỏ cho ta thấy Chúa Giêsu đang sống hôm nay, và Ngài cũng có một quyền năng như ở Samari và Galilê xưa để chữa lành các kẻ ốm liệt. Thiên Chúa thương ta và muốn cứu chữa toàn diện con người, cả hồn lẫn xác. Chúa Giêsu là đấng thiên sai. Khi các môn đồ của Gioan Tẩy Giả đến hỏi Đức Giêsu có phải là đấng Mêsia không, Ngài không đáp lời mà bắt đầu chữa lành mọi người bệnh tật. Thường người ta không chấp nhận các phép lạ và các việc chữa lành vì chúng đòi người ta cũng phải chấp nhận Chúa Giêsu và các yêu sách của Ngài. Chấp nhận dấu lạ bao hàm việc nhìn nhận ý nghĩa mà dấu lạ muốn nói đến, chính vì thế mà người ta từ chối chúng. Sau một kỳ giảng tấm phòng, tôi trở về nhà và thuật lại những việc lạ lùng Chúa làm. Ở đấy có một linh mục người Pháp nghe tôi cách chăm chú, xong vẫn không tin. Tôi kể lại cho ông nghe làm sao trong thánh lễ cho bệnh nhân, Chúa đã cho bà vợ của người lãnh đạo nhóm cầu nguyện nói được, và bà đã lên giữa công chúng làm chứng. Đang khi từ 4 năm rưỡi nay bà bị cấm khẩu, không thốt ra tiếng. Các việc chữa lành không minh chứng tính xác thực của một đạo lý, nhưng đó là dấu Thiên Chúa ra tay cứu chữa. Người cứu chữa không phải để minh chứng là người là Thiên Chúa, nhưng người cứu chữa vì người là Thiên Chúa. Mọi dấu lạ là để bày tỏ một điều, đó là mục đích của những việc chữa lành mà Chúa làm. Chúng nhắc cho chúng ta ở thời đại mà người ta tôn sùng hiệu năng và chủ nghĩa thực dụng, rằng Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng ta và có thể làm những điều lạ lùng. Chúng phô bày quyền lực của Thiên Chúa để chúng ta phó mình hoàn toàn vào tay người trong hết mọi khía cạnh của cuộc sống trần thế. Các phép lạ là những dấu chỉ, đó là những điều chứng tá sau đây chứng minh. Một chiều nọ tôi đến thăm một viên cảnh sát đại úy Muno. Ông đang hấp hối trên giường bệnh, không ăn uống gì đã 50 ngày mà chỉ uống rượu từng chập mỗi 3 giờ. Chúng tôi đã cầu nguyện cho ông và Chúa đã giải thoát ông khỏi tật nghiện rượu cách lạ lùng. Ông bỏ uống rượu ngay tức khắc từ hôm đó và cũng không cần đi đến nhà thương để tẩy độc. Tôi nhớ lại lời này của sách Khôn Ngoan: không phải cây cỏ hay thuốc cao sẽ làm cho lành bệnh, nhưng chính lời Ngài chữa lành mọi sự. Lạy Chúa. Hôm sau, ông thay thế chai rượu rum bằng cuốn thánh kinh. Ông vừa đọc vừa chảy nước mắt và nói: Thiên Chúa thật tốt lành biết bao. Nhưng việc đó đã đem phiền toái đến cho tôi, vì hôm sau có những tiếng kêu la và cãi cọ ngoài cửa nhà thờ. Các bà vợ có chồng nghiện rượu đang chen lấn nhau và cố gắng lôi kéo các đức ông chồng đến để chúng tôi cầu nguyện cho họ. Một cảnh tượng kỳ thú khi thấy trong nhà thờ những người nghiện rượu đông hơn ở các tủ quán hay căng tin. Chúa muốn giải thoát ông cảnh sát nọ như thế để thức tỉnh lòng tin của ông nơi danh Ngài. Nhưng điều đó không xảy ra như vậy trong mọi trường hợp. Các bệnh nhân nào vốn có lòng trông cậy nơi Chúa Giêsu cũng phải góp phần mình vào. Không phải tất cả cảnh sát công an đều nghiện rượu như ông đại úy Muno. Cũng vậy, không phải tất cả những người nghiện rượu được lành bệnh một cách giống nhau. Nhưng điều quan trọng là qua một trường hợp như của ông đại úy, niềm tin vào quyền năng cứu chữa của Thiên Chúa được tăng lên. Người là đấng có thể đổi mới đời sống ta một cách nào người muốn. Phép lạ và chữa lành. Mọi việc chữa lành không phải đều là phép lạ của Chúa. Có những bệnh được khỏi do lời cầu xin thì không thể gọi là phép lạ. Ta chỉ coi là phép lạ khi có việc chữa lành mà tất cả y khoa đều bó tay, song Chúa thực hiện được. Trong trường hợp Chúa thúc đẩy tiến trình lành bệnh đến mau hơn chữa bằng phẫu thuật, bằng nghỉ ngơi hoặc bằng cách nào khác, chúng ta gọi đơn giản là một sự lành bệnh. Vậy, mọi sự lành bệnh nhờ cầu nguyện không thể gọi là phép lạ. Ở Lộ Đức, trong muôn ngàn việc khỏi bệnh đã xảy ra từ hơn một thế kỷ nay, rất ít trường hợp được chấp nhận là phép lạ. Điều ấy biểu hiện trong bản thống kê sau đây. Từ Karatina, Lapati được khỏi vào tháng 3 năm 1858, đến Sheffield đã được khỏi năm 1978, có 64 trường hợp lành bệnh được giáo hội xác nhận là phép lạ, đang khi người ta không quên rằng cho đến năm 1972 có đến 5.432 trường hợp khỏi bệnh được ghi trong hồ sơ lưu trữ. Một thí dụ chữa lành bởi phép lạ là trường hợp của Anita Shield the Self. Chúa đã ra làm điều mà y khoa bó tay. Trong một tai nạn xe hơi 10 năm trước đó ở Chí Lợi, một chấn thương bộ não làm bà hoàn toàn mất vị giác và khứu giác. Vì bà thuộc thành phần xã hội khá giả nên đã chạy chữa ở những bệnh viện khá nhất Hoa Kỳ. Sau nhiều lần khám bệnh và chữa trị, các bác sĩ cho biết là không thể giải phẫu vì các dây thần kinh truyền tin của những chức năng ấy quá tinh vi, nhỏ hơn sợi tóc. Họ nói rõ ràng với bà chỉ có phép lạ mới giúp bà khôi phục hai giác quan ấy. Bà mất hết hy vọng có thể hưởng lại vị ngon, ngửi lại hương thơm của nước hoa và bông hoa. Trong một thánh lễ cầu cho bệnh nhân ở Chitre, Panama, Chúa thông cho chúng tôi biết nhiều lời trí tri về những gì Chúa đã làm cho cộng đoàn. Có một lời sau: ở đây có một bà đang bị bệnh nghiêm trọng, bà sẽ được khỏi trong đêm nay và ngày mai. Bà sẽ làm chứng về việc hoàn toàn khỏi bệnh của mình. Ngày hôm sau, bà Anita nhận thấy mình ngửi được. Tỉnh giấc, bà thưởng thức mùi hoa hồng vẫn trầm bên cửa sổ, và ngửi thấy mùi cà phê từ bếp. Nhảy xuống khỏi giường, bà kể lại việc kỳ diệu ấy cho chồng nghe. Bà ánh sáng và mắt trào lệ khi nhận thấy mình đếm được vị ngon của các thức ăn đầu tiên từ 10 năm sau tai nạn. Điều mà không bác sĩ nào ở trần gian làm được, Chúa Giêsu, Chúa Tể quyền năng vô hạn đã làm được. Rồi, vừa để rơi những giọt nước mắt sung sướng, bà vừa nói trước toàn thể cộng đoàn: tôi có hai đứa con nhỏ nhưng chưa bao giờ tôi ngửi được mùi thơm của chúng. Các bà mẹ có mặt tại đây, các bà biết thế nào là mùi thơm của con mình, thì đây sáng nay tôi đã đến gần chúng, đã hôn chúng, và tôi bắt đầu ngửi được mùi thơm của chúng. Một chứng tá rất đẹp khác về sự chữa lành bởi phép lạ được chính đương sự diễn tả trong một lá thư đề ngày 25 tháng 8 năm 1981. Tôi bị bệnh thấp khớp cấp tính nặng. Không nên lầm nó với phong thấp hay xương khớp xương thông thường, do tuổi già và không có hiệu quả nghiêm trọng, không có hậu quả nghiêm trọng. Thấp khớp của tôi do những căn nguyên bí ẩn và không thể chữa. Với những đau nhức ghê gớm liên miên, thân thể dần dần khô cứng biến dạng và kết cục là nằm trên xe lăn. Tháng 10 năm ngoái, cơn đau đầu ở mắt cá, hai đầu gối và ở cổ tay với một sự mệt mỏi toàn thân. Tôi nghĩ rằng nó không trầm trọng. Tôi đi bác sĩ và sau khi xét nghiệm, ông tìm ra đó là bệnh thấp khớp. Phòng xét nghiệm khuyên tôi nên đi Hoa Kỳ để điều trị. Bác sĩ y khoa Anso Pocondo đã xác nhận hồ sơ bệnh lý nói trên và bảo là bệnh nan y, nhưng chỉ có thể cầm chân không để cho bệnh phát triển nhờ một loại thuốc muối kiêm vàng. Nhưng thuốc này lại gây phản ứng tiêu cực khắp mình tôi, nổi mề đay, rụng tóc và móng chân, lượng máu và bạch cầu trở nên bất thường. Chính khi đó cha tạc đích đến Paraguay, tôi nghe cha giảng lần đầu tiên trong nhà thờ Thánh Alfonso. Trong buổi cầu nguyện chữa lành, tôi cảm thấy trái tim tôi như sắp nổ tung, nó đập mạnh đến nỗi tai tôi nghe được. Lần thứ hai xảy ra tại nhà thờ Đại Tá Oviedo. Một lần nữa trong buổi cầu nguyện chữa bệnh, tôi thấy toàn thân run rẩy. Lúc ấy cha nói rằng có hai phụ nữ bị bệnh thấp khớp được Chúa chữa lành. Cha bảo họ quỳ xuống. Thật ra lúc đó tôi không có can đảm làm theo, vì tôi không tin rằng cha nói đến tôi, và cũng không tin lối chữa bệnh kiểu này. Tôi đến dự thánh lễ lần ba và những đau đớn của tôi đã biến mất, và tôi không còn phải uống thuốc liều nào. Mẹ tôi hỏi sơ Margaret Grant về ngày cha tạc đích rời khỏi đây, và nhờ thế chúng tôi đã đón gặp cha ở phi trường. Cùng với linh mục Andreka, cha cầu nguyện ngay tại chỗ cho tôi được khỏi bệnh. Cuối cùng cha nói với tôi, con đừng nói con đang bị thấp khớp, nhưng tôi đã bị bệnh ấy. Vì nay tôi đã được khỏi, cái đau đớn của tôi đã hết và tôi không còn dùng thứ thuốc nào. Lượng thuốc của tôi lúc đó là 13 liều mỗi ngày và chích muối kiêm vàng mỗi tuần. Tôi đi giấy khám và được xét nghiệm, kết quả là tôi đã khỏi hẳn. Bác sĩ Nicola Brewer, một người rất có đức tin và cũng là bác sĩ chăm sóc tôi ở Ascension, nói phải công nhận rằng ngoài khoa học ra còn có cái gì đó siêu việt hơn, và không có gì là không thể được. Các bác sĩ giải thích cho tôi rằng người bị bệnh ấy không bao giờ, dù trong giả thuyết họ có được lành bệnh đi nữa, mất đi cái dị dạng do bệnh gây nên trên thân thể. Còn tôi, mọi dấu vết dị dạng ấy cũng biến mất. Chúa thương tôi đến tận mức ấy. Chỉ còn có một lời giải thích duy nhất đúng, đó là phép lạ của Thiên Chúa. Ký tên Marie Therese Galau de Bez. Ai nghĩ rằng việc chữa lành là điều phụ trong sứ vụ của Chúa Giêsu, người ấy đã sai lầm hoàn toàn. Ai cho rằng ngày nay người ta không cần những việc như thế, và việc cốt yếu chỉ là loan báo tin mừng, thì họ đã quên phương pháp mục vụ của Chúa Giêsu. Chúng ta vạch đủ mọi kế hoạch và tìm hàng ngàn phương thế để lôi kéo ngày càng nhiều người bỏ nhà thờ. Chúng ta tổ chức lễ lạc, hòa nhạc, quyên góp, chia sẻ, vân vân, và kết quả chẳng được là bao. Chúa Giêsu, Ngài chữa lành bệnh nhân, và người ta kéo nhau đến đông đảo, đông đến nỗi có lần người ta phải trèo lên nóc nhà, gỡ mái nhà của Phêrô để thả người bất toại xuống, vì không cách nào chen lách qua đám đông được. Hôm nay hiện tượng như vậy cũng xảy ra. Lúc Chúa Giêsu chữa bệnh, đoàn lũ người ta kéo đến đông đến nỗi chân vận động không còn sức chứa. Chính khi ấy chúng tôi loan báo nước Thiên Chúa cho họ. Kết quả còn lớn hơn những phép lạ chữa lành phần xác, vì những dấu lạ của quyền năng Thiên Chúa làm không chỉ là một màn diễn để người ta đến xem, nhưng để giúp người ta canh tân đời sống đức tin một cách rất hiệu nghiệm. Đó chính là điều Đức Tổng Giám mục Tahiti nói trong thơ gửi cho cha bề trên giám tỉnh của tôi. Đây tôi sao chép trọn phần đầu thư ấy. Cha thân mến, tôi vắng mặt khỏi giáo phận suốt thời gian cha tạc đích đến đây, từ 21 tháng 10 đến 14 tháng 11. Khi trở về ngày 26 tháng 11, tôi đã nhận thấy sự thay đổi mà cha đã tạo ra. Tôi không nói những gì cha Hubert anh tôi đã tạo cho cha. Tôi chỉ muốn nói với cha rằng Số 1. Số giáo dân đi lễ Chúa Nhật tăng đáng kể. 2. Một bầu khí đại kết đã được tạo nên. 3. Đời sống thiêng liêng nảy nở hoặc tái sinh khắp nơi. 4. Các cuộc trở lại rất quan trọng và các lượt xưng tội trở nên đông đảo. 5. Hàng giáo sĩ nam nữ tu sĩ đánh giá rất cao những bài giảng của cha Tạc Đíp. 6. Nhiều cuộc hôn lễ đang được chuẩn bị và sẽ giúp hợp thức hóa vô số trường hợp rối vợ rối chồng và chắc chắn sẽ tạo một cuộc thanh tâm đời sống gia đình. Chưa bao giờ giáo Phật được một làn sóng đức tin mạnh như thế. Trước đây chúng tôi tổ chức 2 cuộc họp hội đồng tổng giáo phận và 1 cuộc tổng duyệt xét tông tòa. Những cuộc tính tâm do các linh mục tài đức đảm nhiệm suốt vòng 15 năm nay, chúng tôi đã tổ chức những biểu dương đức tin khổng lồ, nhưng chưa bao giờ có được một kết quả trong dân chúng sâu rộng bằng kết quả lần này. Michel Copendra, Tổng Giám mục Thành Papet. Chúng tôi xin cử một trong vô số ví dụ điều xảy ra tại Tahiti. Trong thánh lễ cầu nguyện cho bệnh nhân, một người mù chảy nước mắt khóc vào lúc dâng mình thánh. Và khi ông ta chùi nước mắt, ông bắt đầu thấy. Gặp Chúa Giêsu, sự sáng thế gian, ông đã tìm lại được sự sáng con mắt. Sự kiện ấy gây ấn tượng mạnh nơi anh Gabilu, danh ca của Thái Bình Dương, giải nhì trong cuộc thi Eurovision. Anh đã đăng tên dự kỳ tĩnh tâm thứ 2, trong đó anh đã hoán cải xưng tội và đức lễ. Trong những lễ bế mạc, anh lên làm chứng rằng ở đây đã xảy ra nhiều việc chữa lành, nhưng việc lớn nhất là việc của tôi, vì Chúa đã chữa lành tâm hồn tôi. Đã 16 năm tôi sống xa đời, sống Kitô hữu, xa các bí tích, nhưng trong cuộc tĩnh tâm này tôi đã gặp Chúa Giêsu, và từ nay tôi chỉ muốn sống và ca hát cho Ngài. Anh còn gặp lại chứng tá của anh trên đài truyền hình và sau đó một lần nữa tại sân vận động trước 20.000 người. Giờ đây anh loan truyền tin mừng bằng những bài thánh ca đầy ân sủng, kêu gọi giới trẻ. Chúa Giêsu cũng là Chúa của những nghệ sĩ và ca sĩ. Những việc chữa lành nhằm một mục tiêu rõ rệt mà ta phải lưu ý. Đức Tổng Giám mục Mục Brazzaville đã nêu rõ trong thư luôn lưu gửi các họ đạo tổng giáo khu của Ngài. Chúng tôi trích một đoạn dưới đây. Chúng tôi rất hài lòng về sự giảng dạy của cha Tạc Đíp. Cha sử dụng đề tài kỷ niệm Bách Chu Niên cuộc truyền bá tin mừng ở Congo là canh tân đức tin. Các bài giảng ấy thường có những việc chữa lành kèm theo, chữa lành thiêng liêng, tâm lý và thể xác. Quang cảnh tuyệt diệu nhất trong buổi chữa lành đó là nhìn thấy, đang lúc cầu nguyện, những bệnh nhân được khỏi, những người bất toại đứng lên, người câm nói được. Quả đúng là ta sống thời giáo hội sơ khai với Chúa Giêsu. Nhưng xin đừng ai quên mục tiêu của những dấu lạ Đức Giêsu làm, đó là bằng chứng để thức tỉnh đức tin nơi những ai không nghe và củng cố niềm tin của những ai đã tin. Mắt các ngươi có phúc vì được thấy, tai các ngươi có phúc vì được nghe. Ta bảo các ngươi, nhiều vị tiên tri, nhiều người công chính đã mong thấy điều các ngươi thấy mà đã không được, muốn nghe điều các ngươi nghe mà không được nghe. Cha Tạc Đíp đã giảng cho ta một tin mừng của sự thật chứ không lừa dối. Được thấy các dấu lạ mà không tin, đó là điều mà Chúa Giêsu gọi là nói chống lại thánh thần, vì người ta từ chối sự thật. Vấn đề ấy thật trầm trọng. Cuộc giảng quyền năng mà chúng ta đã trải qua sẽ còn để lại vết sâu đậm mà nhiều thế hệ người Congo sẽ nói. đến lâu dài như người ta muốn nói đến Chúa Giêsu Kitô, đến lời giảng dạy và các dấu lạ của Ngài. Giám mục Bartolomeo, Ba Băng Sư tổng giám mục.